Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 14 tháng 9 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về bài huấn từ của Đức Thánh Cha gửi các giám mục từ Ấn Độ nhân chuyến Adliminat định kỳ. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An.
Tin Ancona, Ý. Đức Thánh Cha nói rằng Bí tích Thánh Thể là giải pháp cho các vấn đề xã hội. Như tin đã đưa, hôm Chủ nhật 11 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến thành phố cảng Ancona, nước Ý, để chủ tế lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Toàn quốc nước Ý lần thứ 25. Ngỏ lời với các tham dự viên, Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng, một người có thể quỳ gối trước Thánh Thể và rước mình Thánh Chúa Kitô phải chú ý đến các nhu cầu của tha nhân và sẵn sàng chia sẻ với người khác. Theo Đức Thánh Cha, bí tích Thánh Thể chính là chìa khóa cho việc phát triển xã hội đặt trọng tâm vào con người. Ngài nói rằng, một tu đức Thánh Thể đích thật là một liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân và vị kỷ. Lãnh nhận Thánh Thể, quỳ gối trước Thánh Thể thì sau đó không thể không chú ý đến những hoàn cảnh sống của con người, để rồi có thể tự mình cúi xuống để chăm lo cho những nhu cầu, có thể chia sẻ cơm bánh với người đói, chia sẻ nước với người khác, mặc áo cho người trần trụi, thăm kẻ bệnh tật và bị tù đầy. Và Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng, việc chia sẻ này phải bắt nguồn trước hết từ các mối tương quan trong gia đình, cộng đồng giáo hội và xã hội, hầu vượt qua những ngăn cách và chia rẽ. Đề cập đến nạn thất nghiệp, Đức Thánh Cha Benedicto cũng khẳng định rằng, một tu đức Thánh Thể là một phương cách để phục hồi phẩm giá con người trong đời sống thường ngày cũng như công việc làm của họ. Ngài nói rằng, không có một cái nhìn nhân bản chân chính mà không tìm được nơi Thánh Thể phương cách đúng đắn để sống sung mãn. Vì thế, đời sống hàng ngày phải trở nên nơi chốn thờ phượng thiêng liêng để sống với sự cao cả của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh như một lễ vật dâng lên Thiên Chúa Cha. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi sứ điệp cho các tham dự viên cuộc gặp gỡ hòa bình tại Munich. Như tin đã đưa về Hội nghị Quốc tế về Hòa bình vừa diễn ra tại Munich, Đức Quốc, từ ngày 11 đến 13 tháng 9 vừa qua, do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức, mà thành phần tham dự bao gồm hơn 60 nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật chính trị, văn hóa tham dự. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi một sứ điệp đến các tham dự viên tham dự hội nghị này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ các tôn giáo đề ra các sáng kiến nhằm kiến tạo hòa bình trên thế giới. Ngài nhắc đến chủ đề cuộc gặp gỡ là sống chung, số phận của con người, và nhận định rằng đề tài này nhắc nhở chúng ta, con người được liên kết với nhau. Sống chung, xét cho cùng, là một xu hướng trực tiếp xuất phát từ chính thân phận làm người. Vì thế, bổn phận của chúng ta là mang lại một nội dung tích cực cho thân phận này. Sống chung có thể trở thành sống chống lại nhau thành hỏa ngục nếu chúng ta không học cách đón nhận nhau, nếu mỗi người chỉ muốn là mình. Cởi mở đối với tha nhân, trao tặng mình cho tha nhân, chính là một hồng ân. Từ đây, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người không những học sống cạnh nhau nhưng còn sống với nhau, nghĩa là chúng ta cần học cởi mở tâm hồn đối với tha nhân để cho những người đồng loại thông phần vào những vui mừng, hy vọng và lo âu của chúng ta nữa. Đề cập đến vai trò của tôn giáo, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nếu tôn giáo thất bại trong việc gặp gỡ với Thiên Chúa, biến Chúa thành mình, thay vì nâng mình hướng lên Thiên Chúa, và biến Thiên Chúa thành sở hữu của chúng ta, thì khi ấy tôn giáo có thể góp phần làm băng hoại hòa bình. Trái lại, nếu tôn giáo dẫn tới Thiên Chúa, đấng tạo hóa và cứu chuộc mọi người, thì tôn giáo sẽ trở thành một sức mạnh hòa bình. Chúng ta biết rằng, cả trong Kitô giáo cũng đã có những sự bóp méo hình ảnh Thiên Chúa đưa tới sự phá hủy hòa bình. Vì thế, tất cả chúng ta được mời gọi để cho Thiên Chúa thanh tẩy chúng ta hầu trở thành những con người hòa bình. Đức Thánh Cha còn nhận xét rằng, trong 25 năm qua, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình ở Assisi, đã có nhiều sáng kiến hòa giải và hòa bình mang lại hy vọng, nhưng rất tiếc là cũng có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nhiều bước thụt lùi. Những hành vi bạo lực và khủng bố kinh hoàng thường bóp nghẹt hy vọng sống chung hòa bình của gia đình nhân loại vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba. Những cuộc xung đột trước đây âm ỉ dưới lớp tro nay lại bùng lên, và thêm vào đó có những cuộc xung đột mới và các vấn đề mới. Tất cả những điều đó chứng tỏ rõ ràng rằng hòa bình là một sứ mệnh trường kỳ được ủy thác cho chúng ta, và đồng thời cũng là một hồng ân cần phải cầu xin. Được biết, hội nghị gồm có 34 cuộc hội thảo bàn tròn về rất nhiều đề tài khác nhau như tự do tôn giáo, con đường hòa bình, có thể có hòa bình giữa người Israel và Palestine hay không, các tôn giáo tại Á Châu và những thách đố thời hiện đại, vân vân. Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắc lại sự phong phú của Kinh Thánh. Báo Người Quan Sát Roma số ra ngày mùng 8 tháng 9 vừa qua cho biết rằng Hội nghị Đại kết Quốc tế lần thứ 19 về lãnh đạo chính thống giáo kết thúc hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua tại tu viện Bulls với chủ đề Lời Chúa trong đời sống thiêng liêng. Cũng nhân dịp này, qua Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi một thông điệp cho các người tham dự hội nghị này. Thông điệp viết rằng, khi kiến múc sự phong phú của Kinh Thánh được yêu mến nhiều ở Đông Phương cũng như ở Tây Phương, gợi ra một cam kết mới cho sự hiệp thông thiêng liêng và cho chính tá tin mừng. Được biết, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng đã gửi một điện thư, trong đó Đức Hồng Y nhận xét rằng, ảo tưởng mà đôi khi chúng ta nhận thấy đối mặt với các thách thức mà nền văn hóa hiện đại đặt ra cho các Kitô hữu, cho thấy rõ ràng rằng, sự cần thiết để nuôi dưỡng đức tin của chúng ta bằng nguồn phong phú của Thánh Kinh. Theo nhật báo của Vatican, tại phiên khai mạc, tu sĩ Enzo Bianchi, người sáng lập và tu viện trưởng của Cộng đoàn Đại kết Bulls, nói rằng, nếu các cộng đồng Kitô hữu chúng ta biết tái khám phá tính ưu việt của lời Chúa, con đường hướng tới sự hiệp nhất Kitô hữu sẽ là một niềm vui mạnh mẽ. Và khi ấy, chứng tá giáo hội chung của chúng ta sẽ là sự loan báo tin mừng hùng hồn và đáng tin cậy nhất cho mọi người của thời đại chúng ta. Tin Ban Mê Thuột, Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli viếng thăm mục vụ giáo phận Ban Mê Thuột. Sau cuộc hành trình rất bận rộn qua 4 giáo phận miền Trung, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Kon Tum, hôm 12 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Girelli, vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh, đã đến viếng thăm mục vụ giáo phận Ban Mê Thuột. Tại nhà nguyện Tòa Giám mục, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, đã thay mặt toàn thể thành phần giáo phận ngỏ lời chào mừng vị đại diện của Tòa Thánh đến thăm giáo phận. Chiều ngày 12 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Girelli đã có cuộc gặp gỡ và chia sẻ thân tình với tất cả linh mục đang làm việc trong giáo phận. Tiếp liền đó là nghi thức đón tiếp chính thức tại nhà thờ chính tòa giáo phận và thánh lễ tạ ơn. Theo chương trình, ngày 13 tháng 9, vị đại diện tòa thánh có buổi chào thăm xã giao với chính quyền tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, ngài sẽ gặp gỡ với tu sĩ nam nữ trong giáo phận, các giáo xứ và các cứ điểm truyền giáo trong giáo phận. Tin Vatican. Giới truyền thông Đức nói rằng Đức Thánh Cha Benedicto sẽ phải đối phó với hiện tượng thế tục hóa gia tăng tại quê hương của Ngài. Trong những ngày vừa qua, trước cuộc viếng thăm quê hương của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 diễn ra, dự kiến từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây, giới truyền thông Đức đang muốn biết Đức Thánh Cha có cảm thấy thoải mái tại quốc gia mà Ngài đã ra đi 30 năm trước đây hay không. Được biết, cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Đức Quốc được hoạch định để tăng cường và xác tín đức tin của người Công giáo tại đây qua chủ đề Nơi nào có Chúa, ở đó có tương lai. Các thống kê cho thấy rằng, trong 20 năm qua, con số người Công giáo tại Đức đã giảm xuống chỉ còn 4 triệu người, mặc dù dân số tổng quát đã gia tăng khoảng 1 triệu người. Con số trẻ em dưới 7 tuổi được rửa tội hàng năm đã giảm xuống chỉ còn 170.000 so với con số 290.000 vào năm 1991. Con số các bí tích hôn phối được cử hành hàng năm trong các giáo xứ Công giáo đã giảm từ 111.000 năm 1991 xuống ít hơn 50.000 năm 2009. Đó là lý do mà giới truyền thông Đức nói rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ phải đối phó với hiện tượng thế tục hóa gia tăng tại quê hương của Ngài. Hiển nhiên, như mọi người đều biết, là Đức Thánh Cha đã thường xuyên viếng thăm nước Đức và tiếp xúc với các bạn hữu, đồng nghiệp, cũng như hiểu biết những chuyển biến trong đời sống giáo hội, thần học và chính trị trong khi Ngài phục vụ tại Roma. Là giáo hoàng, Ngài đã đến nước Đức năm 2005 để cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Cologne, và năm 2006, Ngài đã viếng thăm Bavaria, nơi Ngài sinh trưởng và cũng là nơi Ngài phục vụ với tư cách là một giáo sư thần học và một giám mục. Tin New Delhi. Hội đồng Giám mục Ấn Độ bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ đánh bom tòa nhà tối cao Pháp Viện ở thủ đô New Delhi. Trong một tuyên bố chính thức được hãng tin Asia News phát đi hôm 7 tháng 9 vừa qua, các đức giám mục Ấn Độ đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc vì vụ tấn công vào tối cao Pháp Viện ở New Delhi làm 2 người thiệt mạng và 75 người bị thương. Trong tuyên bố, các đức giám mục nói rằng, chúng tôi hết sức đau đớn về hành động tàn ác của khủng bố, nó quả là vô nghĩa dưới bất kỳ hình thức nào. Và nó nói lên sự rỗng tuếch của những thủ phạm chống quốc gia và đe dọa xã hội. Các vị giám mục Ấn Độ khẳng định rằng, mỗi sự sống con người là một quà tặng của Thiên Chúa, và chúng ta phải làm mọi thứ để bảo vệ nó. Những người thô bạo tước đi mạng sống của người dân vô tội là hành động chống lại kế hoạch của Thiên Chúa, và chứng minh rằng họ là kẻ thù của một trật tự xã hội hòa bình. Chúng tôi kêu gọi những người tự cho phép mình hành động bạo lực, từ bỏ con đường hủy diệt và theo con đường dẫn đến sự thống nhất và hòa bình trong xã hội. Kết thúc tuyên bố, Hội đồng Giám mục Ấn Độ kêu gọi, chúng tôi kêu gọi chính phủ Ấn Độ làm hết sức mình để bắt được thủ phạm đứng đằng sau các vụ đánh bom và đưa ra trước công lý. Chúng tôi cũng kêu gọi xã hội dân sự thận trọng hơn trong mọi lúc, và giúp chính quyền trong việc dẹp nạn khủng bố trong đất nước chúng ta. Tin Vatican. Ngày Quốc tế Xóa Mù Chữ năm 2011 tập trung vào mối liên hệ giữa xóa mù chữ và hòa bình. Được biết, từ cuối năm 1965, Liên Hiệp Quốc đã công bố ngày 8 tháng 9 hàng năm là Ngày Quốc tế Xóa Mù Chữ, và ngày này được tổ chức lần đầu tiên năm 1966. Chủ đề của Ngày Quốc tế Xóa Mù Chữ năm nay tập trung vào mối liên hệ giữa xóa mù chữ và hòa bình. Mỗi năm vào ngày này, UNESCO đều nhắc nhở cộng đồng quốc tế về tình trạng mù chữ trên toàn cầu. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, xóa mù chữ vẫn còn là một mục tiêu khó đạt được. Theo báo cáo của UNESCO năm 2010, khoảng 793 triệu người lớn chưa biết đọc, biết viết, nghĩa là cứ 5 người thì có một người mù chữ và 2/3 trong số này là phụ nữ. 67,4 triệu trẻ em không được đi học và số em đi học không thường xuyên hay bỏ học còn nhiều hơn nữa. Do vậy, để hoàn thành mục tiêu xóa nạn mù chữ trên toàn thế giới, cần có nhiều nỗ lực và quyết tâm chính trị, không chỉ để bảo đảm cho tất cả mọi người được học hành, nhưng còn là một công cụ để chống lại nghèo đói, xóa bỏ nạn lao động trẻ em và bóc lột trẻ em. Trong nhiều chương trình hoạch định để cử hành ngày này, tổ chức có tên là Chung tay đoàn kết của Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha đã giới thiệu tài liệu dạy học dành cho giáo viên niên khóa 2011 và 2012. Năm 2011, tổ chức này đã trợ giúp 128 dự án về giáo dục trên khắp thế giới. Nhiều chương trình giáo dục đã được nhóm kỹ thuật về lĩnh vực giáo dục soạn thảo trong 30 năm qua. Các chương trình này không chỉ được phân phối qua Internet mà còn được gửi đến 71 phái đoàn vẫn liên lạc trực tiếp với các trung tâm giảng dạy và với các cơ quan phân phối tài liệu của tổ chức này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài huấn từ của Đức Thánh Cha gửi các giám mục từ Ấn Độ nhân chuyến Abhinav định kỳ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tại dinh thự mùa hè Castel Gandolfo, vào ngày 8 tháng 9 năm 2011 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã gặp gỡ các giám mục đến từ Ấn Độ. Các giám mục hiện diện đến từ các giáo phận Bombay, Nagpur, Goa, Edamawa, Gandhinagar và Bangalore. Đây là chuyến Abhimina định kỳ của các giám mục Ấn Độ. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời như sau: "Tôi gửi lời chào đón nồng nhiệt đến các hiền đệ nhân chuyến viếng thăm Abhimina mục vụ này. Đây cũng là cơ hội để thắt chặt mối quan hệ lâu đời giữa Giáo hội Ấn Độ và Tòa Thánh. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Hồng Y Oswald Gracias đã đại diện các tín hữu Ấn Độ chào mừng tôi. Tôi cũng gửi lời chào thân mật đến các linh mục, các giáo dân, những người không công giáo mà các ngài đang chăm sóc mục vụ. Tôi nhớ đến họ trong lời cầu nguyện và sự quan tâm của tôi. May mắn thầy, Giáo hội Ấn Độ, nhờ sự đóng góp của giới tu sĩ và giáo dân, đã thành lập vô số các cơ sở từ thiện và đã thể hiện rõ nét tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Giáo hội Ấn Độ đã góp phần đáng kể vào hạnh phúc không chỉ của người Công giáo nói riêng mà cả xã hội nói chung thông qua các tổ chức như nhà thờ, trường học và trại mồ côi, cũng như các bệnh viện, trạm xá và phòng khám chữa bệnh. Trong số các tổ chức này, trường học là bằng chứng nổi bật của việc giáo dục và hình thành nên người trẻ ngày nay. Toàn thể giáo dân đất nước Ấn Độ đã nỗ lực để chuẩn bị cho người trẻ xây dựng một xã hội công bằng và thịnh vượng hơn. Để giúp sinh viên trưởng thành hơn về mặt tinh thần, trí tuệ và đạo đức, các trường công giáo nên tiếp tục phát triển khả năng phán đoán và giới thiệu cho giới trẻ những gì họ thừa hưởng từ thế hệ trước. Như thế sẽ thúc đẩy giá trị con người và chuẩn bị cho giới trẻ một cuộc sống hạnh phúc và hiệu quả. Tôi khuyến khích các hiền đệ tiếp tục chú ý đến chất lượng hướng dẫn trong nhà trường tại giáo phận của các hiền đệ, để đảm bảo tính chất công giáo thuần túy và vì thế khả năng truyền đạt niềm tin và những giá trị cần thiết cho đời sống tâm linh và góp phần xây dựng xã hội. Dĩ nhiên, các trường công giáo không chỉ là phương tiện mà giáo hội tìm kiếm để hướng dẫn và nâng cao trí thức và đạo đức của giáo dân. Như các hiền đệ biết, tất cả các hoạt động của giáo hội là làm vinh danh Thiên Chúa và cho con người được tự do. Vì vậy, các cơ sở giáo dục tôn giáo là nỗ lực của giáo hội để giúp sinh viên thể hiện sự thật, và những giáo sư trong các tổ chức này phải có trách nhiệm đào tạo đức tin cho chúng sinh, tu sĩ và giáo dân trong các lĩnh vực lý thuyết, nghiên cứu giáo lý và tâm linh. Những ai dạy học nhân danh giáo hội có bổn phận đặc biệt là tạo nên sự phong phú của truyền thống phù hợp với tinh thần giáo hội để đáp ứng cho những nhu cầu ngày nay. Nhận ra được lợi ích của sự đánh giá và làm việc bác ái tận tâm trong sự thật, giới tu sĩ và lãnh đạo giáo dân của cộng đồng Kitô hữu sẽ cố gắng làm tốt hơn để có thể đóng góp vào sự phát triển và tiến bộ của giáo hội và xã hội Ấn Độ. Sự đa dạng thành viên trong giáo hội sẽ tạo ra những chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại khi họ đi vào thế giới, cung cấp bằng chứng tôn giáo vững chắc trong tình hữu nghị, tôn trọng và yêu thương, cố gắng không lên án thế giới nhưng tặng ban cho thế giới món quà cứu độ. Khuyến khích những ai đang làm công tác giáo dục, dù họ là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, để làm tăng thêm lòng tin vào Chúa Giêsu, người đã chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết, khiến họ có thể gặp gỡ đồng bào và rao giảng về Chúa là đường, là sự thật và là sự sống một cách có hiệu quả. Vai trò chứng nhân của Chúa Kitô tại đất nước của các hiền đệ bởi các tu sĩ nam nữ, đó là những vị anh hùng thầm lặng cho sự tồn tại của một giáo hội địa phương. Tuy nhiên, trên hết, nhân lực tông đồ, tu sĩ và cuộc sống của họ là nguồn hoa quả tinh thần cho toàn thể cộng đồng dân Chúa. Khi cảm nhận được ân huệ của Thiên Chúa, người tu sĩ nam nữ truyền cảm hứng cho người khác để đáp lại niềm tin, sự khiêm tốn và tham gia vào lời mời gọi theo Chúa. Các hiền đệ thân mến, tôi biết các hiền đệ nhận ra nhiều yếu tố cản trở cho sự phát triển tinh thần và đào tạo chúng sinh, đặc biệt nơi người trẻ. Nhưng chúng ta cũng biết rằng chính Chúa Giêsu đã đáp lại niềm khát khao sâu kín nhất của chúng ta và cho chúng ta thấy được ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Chỉ trong Chúa, tâm hồn chúng ta mới thực sự được bình an. Vì thế, hãy tiếp tục dạy và khuyến khích người trẻ xem xét đúng đắn đời sống thánh hiến, giải thích với các bậc cha mẹ về vai trò quan trọng của họ trong việc khuyến khích và hỗ trợ cho con em của mình. Các hiền đệ thân mến, với những ý nghĩa này, tôi nhắc lại tình cảm và sự quý mến của tôi đối với các hiền đệ. Tôi phó thác các hiền đệ vào sự giúp đỡ của mẹ Maria, mẹ Hội Thánh. Nhớ tới các hiền đệ trong lời cầu nguyện và tin tưởng vào sự chăm sóc mục tử của các hiền đệ. Tôi rất vui trao ban phúc lành của Tòa Thánh như bằng chứng ân huệ và bình an của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về bài huấn từ của Đức Thánh Cha gửi các giám mục từ Ấn Độ nhân chuyến Adlimina định kỳ. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục giới thiệu phần 2 bài trích thư của Đức Cha Anton gửi các bạn trẻ giáo phận Đà Lạt nhân Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26 tại Madrid. Có một trào lưu thế tục hóa mạnh mẽ muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người và xã hội, phát họa và cố xây dựng một thiên đường không có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm dạy rằng, một thế giới không có Thiên Chúa chính là một địa ngục. Ở đó chỉ có sự ích kỷ, chia rẽ trong các gia đình, thù oán giữa cá nhân và các dân tộc, thiếu tình thương, niềm vui và hy vọng. Trái lại, nơi nào con người và các dân tộc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, thờ phượng Chúa trong chân lý và lắng nghe tiếng Ngài, thì nơi đó nền văn minh tình yêu được cụ thể hóa. Mọi người được tôn trọng phẩm giá, tình hiệp thông được lớn lên với hoa trái dồi dào. Tuy vậy, cũng có những Kitô hữu bị lối suy nghĩ thế tục hóa cám dỗ hoặc bị lôi kéo vào những trào lưu tôn giáo xa lìa niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Có những người khác tuy không tham gia những cách tiếp cận đó, nhưng lại để cho niềm tin vào Chúa Kitô nguội lạnh đi, thì cũng đã không tránh khỏi những hậu quả tiêu cực trên bình diện luân lý. Vì thế, Đức Giám Mục Đà Lạt trích lại lời khuyến cáo của Đức Thánh Cha như sau. Hãy tìm biết Chúa nhiều hơn qua việc đọc tin mừng và sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Hãy trò chuyện với Chúa qua kinh nguyện và tín thác vào Người. Người chẳng bao giờ phản bội niềm tín thác ấy. Biết bao người Kitô hữu đã và đang sống chứng tá về sức mạnh của đức tin được biểu lộ qua đức ái. Họ là những người kiến tạo hòa bình, thăng tiến công lý, xây dựng một thế giới nhân bản hơn, một thế giới theo kế hoạch của Thiên Chúa. Họ dấn thân trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội với khả năng chuyên nghiệp, góp phần hữu hiệu vào hạnh phúc của mọi người. Đức bác ái sinh ra từ đức tin đưa họ đến việc làm chứng cụ thể bằng hành động và lời nói. Kết thúc bức thư gửi cho giới trẻ giáo phận, Đức Cha viết: Tôi cũng hợp một lòng với Đức Thánh Cha, xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với các bạn. Khi Thiên Thần truyền tin, mẹ đã đón nhận lời Chúa trong đức tin. Cũng trong đức tin, mẹ đã ưng thuận điều Thiên Chúa thực hiện nơi mẹ. Qua lời thưa xin vâng, mẹ đã đón nhận hồng ân bác ái vô biên, thúc đẩy mẹ dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Xin mẹ chuyển cầu cho mỗi người trong các bạn, để các bạn được lớn lên trong đức tin và đức mến. Đà Lạt, ngày 12 tháng 8 năm 2011, An Tôn Vũ Huy Chương, Giám Mục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trích thư của Đức Giám Mục Đà Lạt gửi cho các bạn trẻ. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Thiên Chúa luôn luôn ở gần chúng ta, cả trong các khó khăn, các vấn đề và trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời. Người lắng nghe, đáp lời và giải thoát chúng ta trong cách thức của Người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 7 tháng 9 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài trường cầu nguyện và bắt đầu suy niệm một số thánh vị. Ngài nói, thánh vị đầu tiên mà tôi muốn dừng lại suy niệm là một thánh vị than vãn và khẩn cầu thấm đẫm lòng tín thác. Trong đó, xác tín về sự hiện diện của Thiên Chúa xây dựng lời cầu nảy sinh từ một điều kiện khó khăn tột cùng mà người cầu nguyện đang phải sống. Đó là thánh vị thứ ba mà truyền thống Do Thái quy chiếu về vua David khi nhà vua phải chạy trốn con mình là hoàng tử Absalom. Đây là một trong các giai thoại thê thảm và khổ đau nhất trong cuộc đời nhà vua khi người con tiến ngôi bắt buộc nhà vua bỏ thành Jerusalem để cứu lấy mạng sống mình. Như thế, sự hiểm nguy và nỗi lo âu của vua David đã sống là bối cảnh giúp chúng ta hiểu lời cầu nguyện này. Trong tiếng kêu của tác giả Thánh Vịnh, mọi người đều có thể nhận ra các tâm tình khổ đau, cay đắng và tin tưởng nơi Thiên Chúa đồng hành với nhà vua trong cuộc trốn chạy khỏi thành thánh. Thánh Vịnh mở đầu với lời kêu lên Chúa: Lạy Chúa, thù địch con đông vô số kẻ, người nổi dậy chống con thật quá nhiều. Quá nhiều kẻ đang nói về con, Chúa Trời đâu cứu hắn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, tác giả miêu tả hoàn cảnh nguy ngập với giọng điệu thê thảm bằng cách lặp lại 3 lần rằng các kẻ thù đông đảo, nhiều, biết bao, cả 3 từ trong tiếng Do Thái có cùng một gốc. Việc nhấn mạnh trên số đông và cái lớn lao của kẻ thù nhằm diễn tả sự không tương xứng giữa tác giả và các kẻ bách hại ông. Và sự không tương xứng ấy giải thích lời cầu cứu cấp thiết của ông. Đám đông nổi lên chống lại ông gây ra sợ hãi và gia tăng sự đe dọa kinh hoàng. Nhưng người cầu nguyện không để cho cảnh chết chóc ấy chiến thắng, mà vẫn duy trì tương quan vững vàng với Thiên Chúa của sự sống và hướng về Ngài. Tuy nhiên, các kẻ thù cũng tìm cách bẻ gãy mối dây liên hệ ấy của ông với Thiên Chúa và làm suy yếu niềm tin của nạn nhân. Chúng nói rằng Thiên Chúa không thể can thiệp và khẳng định rằng người cũng không thể cứu ông. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Như vậy, sự tấn công không chỉ là vật lý mà còn đụng chạm tới cả chiều kích tinh thần nữa. Họ nói, Chúa không thể giải cứu nó. Nhân tố chính của linh hồn tác giả Thánh Vịnh bị tấn công. Và cám dỗ tột cùng mà tín hữu phải chịu là cám dỗ mất đức tin, mất niềm tin tưởng nơi sự gần gũi và trợ giúp của Thiên Chúa. Người công chính thắng vượt thử thách cuối cùng này, kiên vững trong đức tin và xác tín sự thật và sự tin tưởng tràn đầy vào Thiên Chúa. Và chính vì thế mà họ tìm được sự sống và chân lý. Xem ra Thánh Vịnh cũng đụng chạm tới chúng ta. Trong biết bao nhiêu vấn đề chúng ta bị cám dỗ, nghĩ rằng có lẽ cả Thiên Chúa cũng không thể cứu được tôi, người không biết tôi, có lẽ người không có khả năng giải cứu. Cám dỗ chống lại đức tin là thảm kịch cuối cùng của kẻ thù, và chúng ta phải chống trả lại nó. Và như thế, chúng ta tìm thấy Thiên Chúa và tìm ra sự sống. Như vậy, người cầu nguyện được mời gọi đáp trả lại các tấn kích của các kẻ thù gian ác với lòng tin. Các người thù địch khước từ rằng Thiên Chúa có thể trợ giúp tín hữu. Nhưng trái lại, tín hữu khẩn cầu người, gọi tên Chúa và hướng về người trong cách xưng hô thân tình, diễn tả tương quan bền vững và xác tín. Chúa sẽ đáp lời họ. Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là thiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Tôi vẫn cất tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của người. Các thù địch biến mất, chúng đã không chiến thắng, vì ai tin nơi Thiên Chúa thì chắc chắn rằng Thiên Chúa là bạn của mình. Đối chọi với đám đông vô số là một mình Chúa, nhưng cao cả và quyền uy hơn bao địch thủ. Chúa là sự trợ giúp, bênh vực, giải thoát và thuẫn đỡ che chở ai tín thác nơi người. Và người cho họ ngẩng đầu trong cử chỉ khải hoàn và chiến thắng. Con người không cô đơn nữa, các thù địch không phải là không đánh bại được nữa, bởi vì Chúa lắng nghe tiếng kêu cứu. Trong âu lo, trong nguy hiểm, trong khổ đau. Con người kêu cứu và Thiên Chúa đáp lời. Sự giao thoa giữa lời khẩn cầu của con người và sự đáp trả của Thiên Chúa là biện chứng của lời cầu nguyện và chìa khóa đọc hiểu toàn lịch sử cứu độ. Tiếng kêu diễn tả sự cần được trợ giúp và kêu lên sự trung thành của người khác. Kêu lên có nghĩa là đặt một cử chỉ tin tưởng nơi sự gần gũi và sẵn sàng lắng nghe của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện diễn tả xác tín của một sự hiện diện thiên linh đã được kinh nghiệm và tin, được tỏ lộ tràn đầy trong lời đáp trả của Thiên Chúa. Sự đáp trả của Thiên Chúa trao ban cho tác giả Thánh Vịnh sự chắc chắn hoàn toàn. Nỗi sợ hãi cũng hết, và tiếng kêu cứu trở thành niềm an bình sâu thẳm. Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy vì Chúa đỡ nâng tôi. Tôi chẳng còn phải sợ lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi. Tuy bị bao địch thù bủa vây tứ phía, chống đối, nhạo cười, tấn công và tìm cách làm cho tín hữu bị ngã, nhưng tín hữu vẫn ngủ yên vì xác tín có Thiên Chúa hiện diện. Khi thức dậy, ông thấy Thiên Chúa ở cạnh bên, người là đấng canh thức không ngủ, người nâng đỡ, cầm lấy tay ông và không bao giờ rời ông. Đức Thánh Cha nói thêm, sự sợ hãi cái chết bị thắng vượt bởi sự hiện diện của đấng không chết. Chính đêm đen đầy sợ hãi, đêm đen khổ đau của cô đơn, của đợi chờ khắc khoải, giờ đây được biến đổi. Điều nhắc tới cái chết trở thành sự hiện diện của đấng vĩnh cửu. Sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa đối chọi với sự hữu hình của các tấn công thù địch đông đảo mạnh mẽ. Thù địch đứng lên chống lại nạn nhân của chúng. Nhưng ở đây, Thiên Chúa đứng lên để đánh gục chúng và giải thoát tín hữu. Tác giả Thánh Vịnh miêu tả chiến thắng của Thiên Chúa trên các thù địch. Với sự đàn áp bất công và tàn bạo của họ, các thù địch biểu tượng cho tất cả những gì chống lại Thiên Chúa và chương trình cứu độ của người. Nhưng họ bị Chúa đánh vỡ mặt và đập gãy răng, không thể tấn kích với bạo lực tàn phá của họ nữa, cũng không thể rỉ tai cám dỗ tín hữu nghi ngờ sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa nữa. Họ bị sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa làm cho câm lặng. Và tác giả Thánh Vịnh có thể kết thúc với lời cầu chúc tụng cảm tạ và ngợi khen trong sắc thái phụng vụ như sau. Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Khi cầu nguyện với Thánh Vịnh này, chúng ta có thể lấy các tâm tình của tác giả làm của mình. Gương mặt của tác giả được hoàn thành nơi gương mặt của Chúa Giê-xu. Trong đau đớn, trong nguy nan, trong nỗi cay đắng vì không được hiểu biết và bị xúc phạm, các lời Thánh Vịnh rộng mở con tim chúng ta cho xác tín trao ban an ủi của đức tin. Thiên Chúa luôn ở gần kề chúng ta, cả trong các khó khăn, các vấn đề, trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời. Người lắng nghe, đáp lời và giải thoát chúng ta trong cách thức của người. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Sinh ra ai ai cũng biết chúng ta đang chia sẻ với nhau về những ý nghĩa khác nhau của ngôn từ. Và đặc biệt hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn về lời nói mách lại. Lời nói mách lại, một loại ngôn từ thoạt mới nghe, chúng ta lầm tưởng là xây dựng, yêu thương, giúp đỡ. Nhưng đó là những trái táo được tẩm thuốc độc, trông đẹp và hữu ích. Sức công phá của nó chậm, nhưng sự hủy hoại thật khó lường. Đó là những lời lặp lại cho đương sự nghe những lời của kẻ khác nói xấu về họ. Chuyện này thường xảy ra với những người thân quen, những người có cảm tình với mình, về phe mình, hay ngay cả là người thương yêu mình nữa. Có thể họ không biết được hệ quả của những gì họ làm, vì họ làm với thiện chí giúp người kia hay để tỏ sự thân tình. Ví dụ như họ nói, chị A nói với chị rằng, em là người ích kỷ và kiêu căng không ai bằng. Hoặc, em phải cố gắng hơn, người ta chê em là nhu nhược và thiếu suy nghĩ đó. Lời mách lại có khi chỉ là cách mượn lời của kẻ khác để khỏi trực tiếp nói lên ý kiến của mình. Điều này có thể tích cực, nhưng có khi chứng tỏ sự thiếu thẳng thắn, dũng cảm. Lặp lại có khi do vô tình, nhưng cũng có người ngầm ý gây chia rẽ giữa những thành viên trong cộng đồng. Có lẽ trong nhiều trường hợp, tốt hơn chúng ta cần làm sáng tỏ những lời lặp lại này cho ra lẽ, để không còn ai núp sau lưng để ngầm gây tổn hại, gây nghi ngờ, chia rẽ. Để minh họa, tôi xin kể một kinh nghiệm thực tế. Có người tạm gọi là bạn thân, nói với tôi là người khác nói. Tôi đã bảo với người ấy là sẽ đối diện để hỏi trực tiếp xem sao. Thì người mách lại ấy khuyên tôi nên thôi. Và rốt cuộc, tôi khám phá ra rằng, chính đương sự đã nói những lời ấy, chứ không phải người khác. Thoạt nghe, chúng ta thường thầm cảm ơn người đã cho chúng ta biết tin, và có khi còn than thở tâm sự, giải bày nhiều điều khác với họ. Nhưng những lời trên sẽ dần dà thấm vào người nghe, làm cho người nghe nghĩ ngợi, cảm thấy tức giận, buồn, có ác cảm, hay trầm trọng hơn là cảm thấy ghét những người đã nói những lời đó. Và từ đó, cảm xúc và sự suy nghĩ của họ đã đổi hướng. Hệ quả là họ có thể nói hay làm những hành vi thù địch với những người kia. Buồn bực, tức tối, trách cứ, tránh né, bất mãn, hờn giận. Nhiều lúc, có những hành động cụ thể như đi nói xấu ngược lại về người kia, gây gỗ, nói móc, xa lánh, v.v. Tất cả những gì xảy ra sau đó đều không có lợi, nhất là với người nghe mách lại. Điều mà chúng ta cần lưu tâm là phải nghe đâu để đó, đừng nói lại cho nạn nhân biết được thì hay hơn. Mối tương quan của họ sẽ không có những bóng mây mờ hay khói độc của những lời mách lại kia làm ô nhiễm đầu óc và cảm xúc của họ. Họ sẽ đối xử với nhau khách quan hơn. Biết đâu, nhiều khi người kia chỉ vì yếu đuối, vì vô tình hay lỡ lời mà đã nói những điều tiêu cực đó. Vậy chúng ta cần chú ý những điểm sau đây khi mách lại. Thứ nhất, nếu là những lời tích cực nghe được, thì chúng ta nên nói lại để động viên, thêm phấn khởi cho người nghe. Thứ hai, nếu đó là những lời tiêu cực, tốt hơn là khi nghe về ai, chúng ta nghe rồi quên đi, không nhắc lại, mách lại, không thêm bớt, không hùa theo. Kín đáo, ít nói và cẩn trọng, luôn có lợi, không những cho người khác, mà còn cho cả bản thân mình nữa. Việc nghe đi rồi kể lại, không đem lợi gì cho ai cả. Nếu đó là lời tiêu cực, chắc chắn sẽ gây hại cho đối tượng của câu chuyện. Đồng thời, người đưa chuyện cũng tự làm giảm giá trị mình. Hơn nữa, những chuyện riêng tư thường cuốn hút nhiều người nghe, tác hại sẽ tăng theo cấp số nhân, và sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho cả ba bên, người nghe, người nói và người bị nói. Trong nhiều trường hợp, lắm khi tôi nghĩ rằng, có lẽ điếc như chú ếch rơi xuống giếng nọ mà có lợi hơn chăng? Vậy tại sao chúng ta hay có thói quen ngồi lê mách lẻo? Tại sao chúng ta làm như vậy? Chúng ta có thể làm gì để khắc phục tật xấu này? Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp với các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Các bạn thân mến, có một bài báo kể chuyện về một cô bé đã nhận được giải thưởng đặc biệt của tạp chí Times nhờ câu trả lời sắc sảo của cô. Câu hỏi cho những người tham gia cuộc chơi cũng như cho cô bé là, theo bạn, ai là người quan trọng nhất? Cô bé đã trả lời, tôi là người quan trọng nhất. Một câu trả lời đã hoàn toàn chinh phục giám khảo và em là người đã đoạt giải. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta được hỏi một câu như thế, có thể sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau theo chủ quan của từng người. Nhưng thật sự, câu trả lời chính tôi mới là người quan trọng nhất, quả là một câu trả lời hoàn toàn thuyết phục bởi những lẽ sau. Vì chính tôi được Thiên Chúa yêu thương và dựng nên. Vì chính tôi là đền thờ Thiên Chúa. Vì chính tôi mới là người có thể cảm tạ, tôn thờ Thiên Chúa bằng tất cả hữu thể của tôi. Vì chính tôi mới là người có thể quyết định cho chính tôi có được cuộc sống bình an, hạnh phúc, và là người có thể quyết định sống một cuộc sống của tôi cho có ý nghĩa. Chính tôi cũng mới là người có thể lựa chọn và quyết định những phương thế thích hợp với con người tôi để yêu thương và phục vụ anh em đồng loại. Và hôm nay là ngày lễ suy tôn thánh giá, còn nhắc cho ta biết rằng, chính tôi là người quan trọng nhất, bởi vì tôi đã được Thiên Chúa yêu thương và đã được cứu độ bằng cuộc sống, lời nói, hành động, và nhất là bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu trên thập giá. Vì những nguyên lý sâu xa ấy mà chúng ta có thể hiên ngang để tuyên bố cho cả thế giới này biết rằng, tôi là người quan trọng nhất. Rất nhiều người đã không biết cái chân lý ấy nên đã đánh mất đi căn tính và phẩm giá của mình. Vì thế, điều vô cùng hệ trọng và khẩn thiết cho mỗi người chúng ta là phải khám phá và xác tín được những chân lý căn bản kia. Nếu không, chúng ta sẽ phải trả những giá rất đắt cho sự hời hợt của mình. Bởi lẽ, nếu ta không biết mình quan trọng như thế nào đối với chính ta và đối với Thiên Chúa, là chính ta đang tàn phá và hủy diệt đời mình. Ta hủy diệt đời ta bằng những so sánh khập khiễng với kẻ này, người kia, bằng sự vong thân. Ta sống giống như con thiêu thân lao vào các vòng xoáy của thế thái nhân tình. Ta bị đủ mọi thứ xung đột trên cuộc đời này lôi kéo và giật dây ta. Ta sống mà không hề biết mình sống để làm gì và sống ra sao. Nếu không biết ta là người có giá trị và quan trọng, thì ta sẽ không biết trân trọng sự sống mà Chúa đã ban tặng cho ta, và ta sẽ sống một cuộc sống không có kế hoạch, không mục tiêu và tai hại hơn nữa là sống vô định hướng và vô nghĩa. Thiên Chúa dựng nên chúng ta như một kiệt tác trong tác phẩm tạo dựng của Ngài. Ngài muốn ta biết chính ta là quan trọng nhất. Vì được chính Ngài dựng nên bằng tất cả sự hoàn hảo và sáng tạo của Ngài. Cho dù dưới con mắt trần gian, chúng ta có thể khiếm khuyết một vài điểm nào đó, nhưng hãy nên biết rằng thế gian này sẽ không bao giờ có một phiên bản của ta. Ta là độc nhất, vô nhị. Vậy hãy khôn ngoan khám phá ra cái tôi và giá trị đích thực mà Chúa đã phú ban. Hãy biết tận hưởng tất cả món quà sự sống mà Chúa đã cho ta, và hãy tạ ơn Thiên Chúa về những gì Chúa đã ban cho cuộc đời ta. Hãy tận dụng hết tất cả để làm vinh danh Chúa và để yêu thương đồng loại. Lạy Chúa! Chúa đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Ngài, và không chỉ tạo dựng nên chúng con mà thôi, nhưng còn cứu chuộc cả chúng con nữa. xin cho chúng con luôn biết nhận ra giá trị cao quý mà Chúa đã đặt trong hữu thể con, và xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và tinh thần sáng suốt, để chúng con luôn biết trân trọng và yêu thương chính con người chúng con theo đúng thánh ý của Ngài. Amen.
Ôi tình thương của Chúa muôn đời dạng người giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh sáng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương Ngài luôn chở che. Trời khắp nơi, ôi tình thương của Chúa muôn đời dạng người giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh sáng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương Ngài luôn chở che. Trời không nơi, ôi tình thương của Chúa muôn đời dạng người giống như biển khơi. Ôi tình thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.